Thưa các bạn anh chị thân mến, cảm ơn chị An Loan cũng như anh em đang lắng nghe đài Radio Khai Tâm. Thì thưa các bạn anh chị, chủ đề hôm nay là thầy xin bày và nói về từ mà mình gọi là cải tạo hay là renewal. Ở trong nghi lễ đó thì quan niệm là renewal hay là quan niệm mà cải tạo sinh mạng, cải tạo vận mạng là quan trọng lắm. Trong cái cuốn mà 7 Habits of Highly Effective People đó, ông Stephen Covey ông để cái thói quen thứ bảy đó quan trọng nhất. Trong cái bảy cái thói quen của những người đó mà mình gọi rất là hữu hiệu trong cái thế giới, thì cái thói quen thứ bảy là cái thói quen mà lúc nào đó mình cũng mà tìm cách để mình sharpening cái tools của mình, tức làm cho cái món đồ của mình sử dụng đó, lúc nào nó cũng mới cả, tức là cuộc sống của mình lúc nào nó cũng có điều đầy năng lượng cả. Thì các bạn biết khi mình dùng con dao mình chặt đồ hồi rồi thì con dao nó cuồn đi, thế nên mình phải mài nó lại. Thì cái chuyện mài dao đó, tức là mình gọi là sharpening cái tool đó. Mình sharpening cái máy để mình làm cho cái óc của mình, cái trí của mình, con người của mình nó phải sáng suốt lại. Thì cái đó là một cái thói quen mà rất hay mà người Mỹ họ phát giác ra. Trong cái thời đại bây giờ cũng như những người mà tu hành của mình thì mình cũng nên nghĩ tới cái chuyện là mình không ngừng thay đổi và không ngừng để cho mình càng ngày mình càng có sức hữu hiệu, sức sống là mạnh mẽ hơn. Và mình cảm thấy là cái cuộc sống mình tràn đầy những cái đẹp mà mình không an trụ những cái xấu, bị kẹt với những cái chuyện mà làm cho mình bị, mình gọi là bị thiếu đi cái sức sống hay là thiếu đi cái niềm vui. Cho nên cái chuyện mà mình thay đổi cho là mình cải tạo lại là nó quan trọng lắm. Mà các bạn cũng biết đó, không phải riêng cá nhân của mình, một cái tổ chức, một cái gia đình, một cái xã hội hay là một đất nước nào nó cũng không ngừng tìm cách để mà thay đổi, để mà mình gọi là để mà thích ứng và nó tiếp tục. Cái cây mình già rồi thì là người ta gọi là trái già mắng mọc, mà cái cây mình già rồi rớt xuống thì cây trẻ đó nó phải, cái mầm nó phải mọc lên để mà thay thế và tiếp tục. Thế nên cái chuyện mà khi mà mình sống trong đời đó bạn, mà mình có những cái lúc nào đó mà làm cho cái cuộc đời của mình nhiều khi là vào trong đen tối đó, thì bây giờ mình nghĩ mình làm sao để mình trở lại ánh sáng. Khi mà công ty của mình đó, mà nó thất bại thì mình thường thường mình nói là thua kéo này bay kéo khác, thì mình phải nghĩ tới làm sao để mình tiếp tục lên nữa. Nên thường trong cái bị nghề người ta nói là bây giờ phải không ngừng tạo ra cái S-curve. S-curve là cái chữ cong, chữ S đó, tức là đi lên rồi thì đi xuống rồi mình lên lại nữa, như hình chữ S vậy đó. Thì do đó đấy, cuộc sống nó rất là đặc biệt mà rất là hay, là bởi vì nó cho mình rất nhiều cơ hội để mình không ngừng tái tạo. Trong cái tăng đoàn thôi, các bạn biết không, một cái người xuất gia đó, Đức Phật nói rất là hay là nếu mà con mà không tu được mà con ra đời đó, thì con được phép ra đời của con trở lại con tu lại được. Xuất gia như vậy tiếp tục như vậy là 7 lần rồi, tức là cái cơ hội mà tu nó nhiều lắm. Cái đó là những chuyện mà làm cho mình suy nghĩ rất nhiều về cái quan niệm mà tái tạo và quan niệm mà tiếp tục để trở nên hữu hiệu hơn. Thì nếu mình ngồi mình nghĩ thì cái chuyện đó hàng ngày mình đã làm rồi. Thì ăn cơm là bạn ăn cơm, thì chuyện ăn là bởi vì mình không ăn là mình không sống đó. Cho nên khi mình đói rồi thì cái người mình là có một cái mechanism, là có một cái động cơ đó để bắt mình đi ăn. Đi ăn để khi mình bỏ năng lượng vô, mình lái xe hết xăng rồi thì mình phải bỏ thêm xăng vô. Mình đói bụng rồi thì mình ăn, ăn rồi thì mình rất làm việc rồi thì hết năng lượng rồi thì mình nghỉ ngơi. Chuyện nghỉ ngơi là quan trọng lắm. Mình nghỉ ngơi đó là để cho mình có cơ hội để mình tái tạo lại cái tế bào của mình, có cơ hội để cho cái thân thể đó nó từ từ cái energy của nó khôi phục lại, xong rồi mình tiếp tục làm việc tiếp. Thế giới vũ trụ nó đã tạo ra đó một cái chu kỳ rõ ràng như vậy, là mình làm việc xong rồi mình phải spend energy của nó, mình phải để cái năng lượng lan trải ra, rồi xong rồi mình phải nghỉ ngơi, rồi xong rồi mình lại tiếp tục bỏ năng lượng vào và tiếp tục như vậy hoài. Thì cái design hay là cái cấu tạo của người của mình, cái thân thể mình đã như vậy rồi, thì cuộc sống của mình á, mình cũng nên tìm cách làm sao đó. Mình nghĩ đó là mình phải ăn như thế nào đó để cho con người mình nhẹ, mà đầy đủ chất bổ, nó không có đem vào những cái thứ mà cái người mình không cần thiết, mình mệt thêm, mình nặng nề thêm. Những cái thứ đó có thể là những thứ hóa học, hóa chất mà có thể là mình không nên bao giờ mình muốn có vào. Dù như chất đường, và chất đường nó độc hơn là cái gì khác cả. Đường hay là chất mình gọi là MSG, chất mà vị tính mà người Việt Nam mình gọi là mì chính, mình thực sự gọi là cái vị tính, hay là cái chất mà chất bột ngọt, hay là còn nhiều thì chất độc lắm mà trong cái đồ nêm nấu thường thường hay có đó mình cũng biết, nhưng mình hay thường hay nghiền cái đó, nhưng mà đâu có ngờ rằng là đó những cái đó làm cho thân thể mình nó sụp máu hơn là mình tái tạo. Và đó là cái vấn đề mà mình đặt ra thường xuyên nhất là vấn đề đó, là cái mức độ cải tạo của mình phải đủ và đủ cái nhịp. Mình phải ăn những cái thứ mà nó nhẹ đủ để cho mình tiêu mà để năng lượng đủ, nhưng mà rồi mình phải ngủ cái nhịp nó đủ để mình lấy lại cái sức, mình cho cái tế bào nó có thể tổng hợp lại cái năng lượng đầy đủ lại. Và cuối cùng cả đó là mình phải biết spend, tức là mình biết cho cái energy đó ra nhưng mà thế nào đó mà nó vừa đủ thôi. thì mình có 10 thì mình cho 8 chỉ, chứ mình không thể ôm luật cho 12, 13 được. Thì nói chung là cái chu kỳ đó là nó đòi hỏi mình một cái sự trí huệ khi mình lựa chọn cái chuyện mình ăn uống cuối cùng. Mà mình phải ăn thế nào đó, ở trên nhà. Thường thường á, các bạn thấy là nhiều người nói, thầy con ăn chay á, trời ơi, con ăn không nổi, thì vì sao? Bởi vì ăn chay là bụng đói máu á. Nhưng mà là cái dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc rằng á, là ăn chay làm cho thân mình nhẹ. Nhưng mà tại sao mình phải mình đói? Tại vì mình chưa quen với cái bụng á. Khi mà nó bóp nó tiếp ra để mà tiêu hóa cái chất mình gọi là thịt đó và mỡ đó thì nó tốn nhiều và năng lượng nhiều lắm. Mà bây giờ đó khi mà ăn chay thì nó tốn ít năng lượng hơn, cho nên khi mà bóp để mà tiêu hóa nó tiêu hóa lẹ hơn. Do đó là mình thấy nó đói. Nhưng mà thật sự ra đó là một cái cảm nhận nhỏ thôi. Nhưng mà nếu bạn ăn chay mà thường xuyên thì bạn sẽ thấy rằng cái thân thể mình nó dẻo nó dai rồi. Và mình thấy rõ ràng là con người mình nó có thể chịu đựng được rất lâu. Thế thì nhiều khi mình cũng nên suy nghĩ tới chuyện mình thay đổi cái đồ ăn uống mà sáng mình muốn sáng cái tốt thì mình để mình chạy xe cái tốt đó. Nhiều khi các bạn biết cái xe nó đề rõ ràng xe chạy xe mà sáng mà premium mình bỏ sáng thường vào hồi rồi sau 7 tháng rồi mình bắt đầu phải xe mình chạy là hư lục cục. Thì cũng vậy, con người mình nhiều khi nó cần cái sáng thật tốt, tức là mình ăn cái đồ mà chay, cái đồ mà nó organic, cái đồ mà nó tốt. Nhưng mà nhiều khi là mình muốn ham như mấy món đó bạn, mình ăn vô mình thấy cái dĩa gì mỡ màng đầy cả là mình thích lắm. Mình ăn vô xong rồi đó, chưa hết bữa ăn thì mở mang xong rồi là mình uống một chai coca cho nó ngọt thiệt lành mới được thôi, thì không biết làm sao mà tiêu hóa được. Nhưng mà mình thấy từ từ mình sẽ thấy cái này các bạn này, là con người mình nặng nề lắm, cho nên nhiều khi mình phải thử đổi cái cách ăn uống của mình đó, để qua thử thách mình được thích hay không, mình thấy có nhẹ hay không. Xong rồi mình đổi cái thời giờ ngủ nghỉ này các bạn. Nhiều khi ngủ nghỉ đó là nó cần cho mình ngủ cái lúc mà mình thấy là mình đang khỏe, chứ phải lúc mình quá mệt rồi mình đông ra thì thôi. Cho nên nhiều khi tay cũng hơi guilty một chút, nhiều khi mình ngủ hơi trễ. Nhiều khi mình làm cái này cái đó mình ngủ hơi trễ, nhưng mình xong rồi mình ngủ trễ sáng mình dậy chân đỏ giờ đó thì mình thấy mình mệt mỏi. Nhưng mà nếu mình ngủ đúng trước 11 giờ thì các bạn có thấy đó, con người mình là tái tạo lẹ hơn. Và khi mình dậy mình tỉnh táo mình thấy mình sao sụp rõ hơn. Và do đó thì rõ ràng là cái sự ngủ nghỉ là quan trọng lắm. Mà nhất là có một chuyện mà rất là hay nữa, là thường thường là mình có một cái môn mà các bạn biết gọi là corpse mở mắt, tức là mình gọi là môn mà mình giả chết hay là chết giả được. Mình nằm xuống bất động ạ, không động đậy gì cả, tức 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng. Và mình nằm lúc nào? Lúc hàng ngày đấy các bạn. Hàng ngày lúc mình làm việc như vậy rồi thì mình mệt mỏi hay là mình phải có cái thời gian đó, thì mình ra mình nằm cái mình nghỉ 10 phút thôi. Còn nếu như mình các bạn ngủ trước thì vậy, bạn ngủ trước không được, bạn ngủ xong rồi bỏ đi một vài ba bước rồi thì bạn nằm xuống á, bạn thẳng chân thẳng tay ra hết, thẳng đơ ra hết bên cái động đậy gì cả. Rồi bạn từ từ bạn thở nhẹ nhàng xuống bụng đó. Tại vì mình đi bộ xong đó bạn, thì mình thở xuống bụng đó, nó nhẹ lắm. Và mình nằm rồi mình đứng cái đồng đầy gì cả trong vòng nửa giờ thôi. Mình còn chua mình ra không cả, thì các bạn sẽ thấy rằng đó, cái nửa giờ bạn nằm đó, mà bạn gọi là nghỉ ngỏ đó, nó có cái khả năng là như mình cảm thấy như là một ngày mới. Mình cảm thấy mình nhẹ nhàng, mình sung sướng cuối cùng. Và nó thật sự là tái tạo lại cho mình đó, một cái không phải năng lượng mà thôi, một cái tinh thần và một cái sức khỏe nữa. Bởi vì cái nghĩ đó nó cũng quan trọng lắm, nó làm cho cái não của mình đó, bắt đầu đi vào trong cái trạng thái đó, nó có thể tái tổ hợp lại máu hơn khi mình ngủ tối. Và đồng thời đó, nó làm cho cái stress của người mình đó, cũng biến mất khi mình nằm xuống cái đất. Rất là hay các bạn. Thế nên thì cái chuyện mà mình đang gọi đây là chuyện renewal, tức là chuyện mà tái tạo lại cái sinh khí sinh lực của mình, nó quan trọng lắm. Và cái chuyện đó là hai cái chuyện mà mình nên ngồi suy nghĩ. Thứ nhất là mình nên tìm cách mà ăn uống cái gì mà cho nhẹ nhàng hơn, tránh những cái thức ăn á mà cái thân thể mình nó không bao giờ được nhiều để nó phân hóa được, là những cái thứ mà đường mình gọi là cái đường hóa học này, những cái thứ mà MSG này, cái thứ mà bột ngọt này, những thứ mà hoàn toàn là nhân tạo ra. Vì các bạn thấy nhiều cái mình gọi là energy drink bây giờ là những cái là hoàn toàn là tổ hợp nhân tạo cả, cũng nguy lắm. Thì sự thật là lâu lâu thầy cũng uống hộp, uống xong rồi thì mình thấy uống ngất ngư lên ngất ngư xuống, tại vì nó không thích hợp đấy các bạn. Xong cái phần đó là cái phần mà thân thể đó, thì nhiều khi là mình phải chú ý vô cùng. Cái phần tự nhiên là như thế, là cái phần tâm lý đó thì hơi khó một chút, bởi vì tâm lý nhiều khi mình cũng thấy được rõ ràng. Cái phần tâm lý là cái phần mà mình phải cần tái tạo hoa. Mình tái tạo hoa bằng một cái chuyện rất là dễ dàng là cái nụ cười. Cái nụ cười là mình trên môi mình có hoa thì tức là mình tái tạo cái tâm lý của mình đó. Thế nào là tái tạo tâm lý? Tái tạo tâm lý có nghĩa là cái gì? Là cái tâm lý của mình, tức là cái phần tình cảm của mình đó, lúc nào mình cũng có thể lạc quan, có thể vui vẻ, có thể nhẹ nhàng cả. Thì cái phần đó nó rất là dễ dàng. Cái phần mà mình cười mà muốn như vậy đó, thì mình cần nghĩ đầu tiên cả là mình nghĩ về cái cuộc sống của mình đó, làm đi liên hệ với nhiều người đó. Và vì vậy cho nên cái cảm xúc cảm tình của mình đó, nó cũng quan trọng. nhưng mình từ từ mình hay nghĩ đến người khác, mình hay cho sự mặt người khác đó, mình hay qua hoài người khác chút xíu đó các bạn, chừng đó thôi đó thì tự nhiên mình thấy đó, cái nụ cười của mình là dễ lắm, mình qua hoài người ta thì tại sao mà qua hoài thì cái nụ cười là dễ sinh ra, thì khi qua hoài người ta đó, mình không muốn bao giờ mình muốn có cái mặt gì mình gọi là cái mặt đó mà bí xì mà tới gặp người này người kia cả, mình muốn qua hoài người ta thì tự nhiên thường thường mình mặt mình phải vui vẻ, cho nên đó, cái người mà vui vẻ thường thường làm cho những người được qua hoài đó họ rất thích, rất mong muốn và họ cảm nhận được sự ấm áp và lè hơn. Thì gì đó là trong cái vấn đề mà của cái cảm tình cảm xúc đó, thì nhiều khi mình nên nói những cái chuyện gì là tích cực hơn chút, những chuyện dễ dàng tích cực. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mà cái phần rất hay là phát ngôn hòa duyệt mà ngự tất tri thời, phát ngôn hòa duyệt là mình nói cái lời nào ra đó nó rất là hòa, là nó không có chống hay là ghét hay đánh hay là chọi với người nào cả, duyệt tức là vui vẻ, cái lời vui vẻ, cái lời nhẹ nhàng. Cho nên đó, cái hai cái đó nó làm cho nụ cười của mình nó cũng dễ sinh ra đó. Mình phát ngôn mình nói cái gì ra đó nó cũng là nhẹ nhàng cả, hòa thuận. Nhưng mà các bạn ngồi các bạn nghĩ đó, nếu mà cái người đó mà lúc nào trên môi nó cũng là chửi mắng cả, lúc nào cũng chửi tục cả, lúc nào cũng nói những cái lời mà nó dịu dàng cả, thì đương nhiên chính người đó cũng rất không vui, mà người khác cũng có vui vẻ như lắm. Có người nói thầy, thầy con là con thích làm hề, thích chọc cười lắm, nhưng mà con còn cái tật là cũng mà tục cũng bào lắm. Như vậy thì hai cái đó nó cân bằng làm nhau được không thầy? À, khi anh này hỏi như vậy thầy có trả lời, thầy nói thế này: cái phần mà mình mà tục thì bây giờ nếu anh ngừng lại chừng 3 ngày anh báo cáo tôi nghe thử là anh có thể anh sẽ thấy cái gì, cảm xúc cái gì nếu 3 ngày không mà tục. Anh chỉ nói chuyện vui thôi. Anh nói như thế, nhưng mà cái đó đi với nhau nó quen rồi, có mình mà tục thì có mình làm hề, có mình chọc cười người ta được, bây giờ có mà tục nó khó quá thầy ơi. Thì anh thử đi, anh thử 3 ngày anh nói với tôi thử thế nào. Thì anh về anh làm y hệt như vậy, trong 3 ngày anh nhìn, ú trời ơi, anh nhìn mà cái bà vì anh nhìn một cái thì những người xung quanh họ còn cười hơn nữa. Để sắp lại cái chữ này thì anh bùng cái miệng lại, ú trời ơi, mấy người xung quanh họ nói đó, tôi thấy bây giờ anh khoa ngoại mà tôi đã vui rồi, huống gì là bây giờ anh đổi hết tận tình thì sao. Thì 3 ngày sau thì anh đi nghe bài giảng của thầy lại, thì anh mình nói ồ thầy ơi, không biết mà huống hay không, nhưng mà đại khái là thế mà con bùng miệng con không nói cái chữ đó ra thì là bây giờ bà con xung quanh họ cười bào hơn nữa, thôi để con tập. Nhưng mà con cảm thấy một cái chữ đó mà con thấy là hay vô cùng là chữ hòa. Là vì cái chữ hoa đó nó đúng làm cho cái cảm xúc cảm tình nó có là nó nhẹ lắm. Thường thường có nhìn người nào không gặp người nào trong đầu có mà nói chuyện 2-3 câu là có bắt đầu tìm điệu lội lầm người ta để muốn thọt vô, muốn chọc vô, muốn nói cho người ta tức. Rồi nhiều khi là có muốn chọc mấy cô này thì cô con lại bỏ xéo bên này chửi bên kia là như mấy cô tức cho vui. Ô chào ơi, sau khi mà thầy nghe vậy rồi thầy khuyên anh chàng này là mình nên sửa đổi làm sao đó. Nhưng mà trong lòng thầy mà cảm thấy là thầy ra là cái chữ hoa là quan trọng, trong lòng của mình cứ nghĩ là hoa mới được. Nhưng mà mình muốn nghĩ tới tự nhiên tập kỳ cái thói quen từ nhỏ mình đến lớn mình làm như mình hay chọn người này hay ghét người kia hay đụng hay chọi người nọ, người ta nói câu gì là mình bác ngay lập tức, người ta nói chuyện gì là mình tìm cái điểm xấu người ta lập tức, mình nhìn ai là mình bắt phê bình cái áo dài này là ngắn quá, thì còn cái tay kia thì ấy, cái tóc thì nó nhăn như vậy, mặt thì nó nheo như thế kia, thì mình tìm 1,492 lỗi lầm thôi rồi, thì tự nhiên cái tâm mình hòa nó, cái mặt mình cũng vui nữa. Mình kiểu lúc nào cũng có một cái súng mình chĩa ra bắn người ta thì tự nhiên mình đâu vui được. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái tâm lý bình thường lắm, là nhiều khi là mình quên nghĩ tới cái chữ hòa và duyệt. Hòa duyệt có nghĩa là một cái niềm vui đó mà nhẹ nhàng lắm, niềm vui mà làm ai cũng mở miệng mở rộng mở cười ra cả. Thế nên cái chữ duyệt đó là giống như thứ là mà ngoài cái tấm ra là mà có cái miệng mà có hai cái chân, là cái miệng mà có hai cái chân lúc nào mình chạy cả thì phải là cười sao. Cho nên cái đặc biệt là cái vấn đề mà hay của cái cuộc sống của mình là làm sao đó mình nói chuyện ra đó mà nó cười vui vẻ được, và tâm mình vừa nhờ đó mà lạc quan được. Đồng thời đó ngự tất tri thời, mình nói ra đúng chuyện, không nên nói trật chuyện trật lúc, tự nhiên là người ta sẽ không có appreciate mình, nó không còn cảm kích mình gì hơn cả. Nhưng mà phát ngôn là chuyện như vậy rồi đó, nhưng mà cái tâm mình mà muốn vui thật sự đó là lúc nào mình cũng có một cái niềm gọi là pháp lạc cả. Pháp lạc, bởi vì khi mình tu một cái món gì đó thì dù hàng ngày bà có tụng kinh mà niệm Phật với thế bài thì là lạ đó, là cái tâm hồn của mình lúc nào nó nhẹ nhàng cả đó. Mình hiểu tại sao, nhưng mà cái sự nhẹ nhàng đó nó đi tới chuyện lạc quá rất là mau. Nếu các bạn mà để ý đó, nếu các bạn mà thử một ngày đó, ngày nào bạn lấy một cái bộ kinh ra đọc, hay là lấy một cái chủ đại bi, hay là cái chủ lăng nghiêm, hay là bất kỳ cái gì mà bạn vỡ phải mà bạn thấy đó, hàng ngày bạn làm một công khoản sáng ra bạn làm đi, thì bạn thấy uống rất là cái ngay đó đó, bạn sẽ thấy là cái tình cảm của mình ở nhà nhé, nó không nặng đó, mà cái nụ cười mình là dễ mở hơn đó nhé. Cái đó là cái kinh nghiệm của thầy, mà cũng có lẽ kinh nghiệm rất nhiều người đó, tại các cái công khóa mà hàng ngày đó là một cái phương thức mà mình gọi là renewal hay nhất. Mình có cái công khóa tự nhiên cái tâm mình nó trở về lại một cái chỗ đó, nó quay vòng vòng nó trở về lại buổi sáng hay buổi tối đều được. Buổi sáng thì là cả một ngày mình sẽ khai mở bằng cái buổi sáng, nhưng buổi tối thì là cả một ngày xong rồi thì nó sẽ xoay về lại một cái chuyện để cho cái mình tâm mình nó cởi mở. Thì cái chuyện đó là cái cuốn kính mình đọc, cái sách mình đọc đó các bạn, là cái triết lý mà mình học hàng ngày đó. Thế nên có một cái chỗ trở về của cái tâm thì tự nhiên tâm nó mới vui được, giống như là mình về nhà vậy đó. Các bạn thấy rõ ràng mình đi chơi đâu đi, nhưng mà khi mình về nhà rồi đó thì mình thấy cái đó là không có gì hơn cả. Mặc dù mình chơi chỗ nào đi nữa rồi thì cái nhà là cũng là cái chỗ vui nhất. Thế nên nếu mà cái tâm lý của mình mà thường mình trở về lại với cái pháp lạc đó, thì tự nhiên cái ngày đó mình vui lắm, mà cả ngày luôn. Rồi cái thái độ của mình tự nhiên cũng thay đổi đó. Rồi mình tìm được cái chỗ để mình trở về, mà cái chỗ đó là chỗ trở về tâm lý, mà trở về của cái thân xác, trở về tâm lý. Trở về tâm lý đó là cái niềm vui ấy, mà nó có sẵn khi mà mình học đạo. Cho nên rất là hay ấy, nếu mà thường mình muốn làm sao mà mình tái tạo cái vận mạng của mình ấy, thì các bạn bây giờ có thử đi, mỗi ngày mình có một công khóa đi, và mình đừng làm cái công khóa là nó quá cứng, tức là mình phải gõ chuông gõ mõ rồi keng keng cóc cóc rồi phải làm cái này làm cái kia mặc đồ. Nhiều khi là mình cũng cần gõ chuông gõ mõ, nhưng mà mình cần lại ba lại, nhiều khi lại không lại ba lại được đó, thì mình ngồi yên lặng tĩnh lặng về cái ly trà thôi. Tự mình làm sao đó, cái không gian và cái thời gian mà hàng ngày mình trở lại sự tĩnh lặng đó nó rất là thanh thoát, mà không có một cái màu sắc gì để cho mình cảm nhận rằng là mình bị bỏ buộc cả. Và khi mình bỏ buộc rồi, cha ơi là stress, ngày này không làm thì là mình mang cái guilty feeling, tức là mình có một cái mặc cảm tội lỗi chết rồi. Như vậy là mình đối với Phật Bồ Tát đó là là mình có lỗi lắm, không biết là ngài sẽ trừng phạt mình hay sao, thôi thôi gặp lần gặp mai làm thêm nữa. Thế đó cái cảm giác đó mà cũng chặt đường ray đi, làm cho mình không còn được một cái sự nhẹ nhàng thanh thoát được nữa. Thế lúc đó cái mục đích hàng ngày cũng khó là làm cho mình thanh thoát nhẹ nhàng ngay lập tức. Nhiều khi đó mình tìm sự tĩnh lặng cách hơi sai lầm, bằng cách là mình ngồi đó mình nghĩ là mình đọc xong ngày này rồi mình sẽ tĩnh lặng, mình quên rằng là cái sự tĩnh lặng và cái nhẹ nhàng đó nó tới ngay lập tức. Thì thời điểm đó mà mình chỉ cần nhắm mắt và tin tưởng vào cái sức mạnh nội tại của cái thân tâm, cái giây phút đó thôi, ngay giây phút đó tự nhiên là mình sẽ cảm thấy một sự nhẹ nhàng vô biên vô song. Rồi cái niềm tin của mình vào cái giây phút đó quan trọng lắm đó. Bây giờ tiếp tục thì bạn thấy là ngoài cái chuyện mà mình gọi là cái emotion, là cái tình cảm của mình đó, là mình phải vui vẻ đó. Nhưng còn chỗ nhiều khi đó, cái tâm mình khi mình buồn hay là mình giận gì đó, mình kẹt trong cái cảm xúc đó mà mình đẩy không ra đó. Cái cảm xúc đó nó có thể một ngày, một tháng, năm 10 năm, 20 năm, cái sự hận thù hay là nỗi buồn mất mát. Đó, nhiều khi mình mất cái người mình thương yêu, hay là mình có những cái nỗi buồn mà đau khổ vô cùng, không thể nào chia sẻ với ai được đó. Nhưng khi nào mình lo lắng, mình bị kẹt trong cảm xúc đó nhiều năm nhiều tháng đó, mình không làm sao mình leo ra khỏi cái bờ vực đó. Thì bởi vậy cho nên là mình cần có cái phương thức mà mình gọi là renewal. Phương thức renewal thì rõ ràng là cái cách mà mình hàng ngày đó, mà mình để cái thời gian vào trong cái chuyện tâm linh. Và nhiều khi đó mình phải cần cái giải quyết của cái quan hệ là sao. Và nhiều khi mình cần có những cái người đó mà họ rất thương mình, họ có cái khả năng mà chuyện với mình, họ có khả năng mà họ đi xuống lên cái vực thẳm mà của cái nội tâm của mình, thì họ đưa tay ra để kéo mình đi ra khỏi vực thẳm đó. Thế nên cái cuộc sống của mình là nó mâu nhiệm ở cái chỗ là mình lúc nào mình cũng có cái cơ hội để mình đi ra cả, nhưng mà mình tìm cách nào. Có khi mình tự lực, có khi mình nhờ tha lực, có khi mình nhờ cái hoàn cảnh. Còn cái bạc đó, bạn rất là hay, bạn bảo rằng tôi bị chơi stock, tôi bị thất thiệt tiền bạc quá nhiều đấy, cho nên cái gia đình tôi là những người khác đều nhìn tôi về con mắt là khinh thường cả, và nói rằng là tôi là một người tham lam và không biết nhìn tiền bạc, không biết lo lắng gì cả, chỉ biết chơi. Rồi cuối cùng cả cái tấm màn gia đình là bị treo stock, và rồi đó là làm hại nguyên cả gia đình vì là tiền bạc trong lúc mà tôi chơi stock bị mất hết. Thì tôi buồn quá, tôi không biết làm sao cả, nên vì thấy là ngay như vợ tôi cũng rôn rảy, nên tất cả mọi người xung quanh người nào cũng là chơi bài rôn rảy cả. Thì tôi mới nhớ là còn một người bạn ở Thái Lan, ở bên Thái Lan của tôi đó, cho nên tôi mới mua vé tàu bay và tôi đi qua bên Thái Lan là tôi xin nợ lại đó để mà khuây khỏa. Thì không ngờ khi mà tôi qua bên Thái Lan, tôi qua bên kia, không ngờ là gặp cái lúc đó là cái chỗ bên tôi ở đó thì nó có rất nhiều người đang bị cái bệnh mà mình gọi là bây giờ là malaria đó. Mà Thái Lan không phải là dễ bị những cái bệnh đó, mà họ bị cái bệnh rất là hiếm, cái số người không có nhiều cả. Nhưng mà khi bị cái bệnh sâu đặc rừng đó thì tôi có biết được chủ ý, thì tôi sáng sóc từ đó, dĩ nhiên đáng ghi fever đó bạn, chứ không phải là cái sốt rạc rừng hay thì chắc là dịch sai đó, dengue. Thì các bạn biết sao không? Thì nhờ mà tôi ở trong cái môi trường đó rồi, tôi không ở gần không nghe những cái người mà họ cứ phê bình tôi, mà tôi bắt đầu nghe từ những cái người họ cảm ơn tôi đó. Thì không ngờ như vậy, và tôi thay đổi cái tâm tình, tôi vui trở lại, và tôi cảm thấy rằng ô, tại ra tôi cũng còn giá trị sống, giống như là tôi hết giá trị rồi, tôi cũng còn cách tôi làm tốt được chứ bộ. Tại vì lúc mà tôi ra đi thì vợ tôi nói tôi là một người nghiện ngập, là không còn cái cơ hội gì cả đâu. Cái đứa con trai lớn của tôi cũng nói là bố không phải là cái người mà làm cái gương tốt cho con, là con cũng một sự từ bỏ luôn, đủ hướng ạ. Tôi thấy thất vọng, tuyệt vọng cực độ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng tại ra là tôi tuy là cái miệng rạc cho những cái người mà tôi có quan hệ hồi xưa, nhưng mà lại không phải là cái miệng rạc, mà thật sự là một cái người hữu ích cho những cái người khác. Bởi vậy cho nên tôi tìm cách tôi sống lại, và tôi nghĩ rằng bây giờ là tôi sẽ tiếp tục tôi làm, tôi phục vụ cho người khác. Thì câu chuyện đó rất là hay, và thầy được người kể lại câu chuyện này đó, nói rằng là cái bác này đó, khi mà bác đã có được cái cuộc sống mà nó mới mẻ rồi đó, thì bây giờ bác mới nghĩ lại, mình thương những cái người mà nhiều khi hồi xưa có cái thành kiến với mình, là bởi vì những người có thành kiến với mình, những người đó họ đặt họ vào trong cái đôi giày của mình, trong trường hợp của mình thì họ phạt giá đó. Thật sự là mình là người rất là nghiền ngập, mình là người có nhiều lỗi xấu quá, họ không thể làm sao mà ra được. Nhưng mà tôi cũng ngờ rằng nếu mình ở trong một hoàn cảnh khác, trong một lối sống khác, thì mình còn hy vọng. Và cái đó là một cái hy vọng lớn nhất của con người mình, tức là hy vọng mình làm sao mình tái tạo cái vận mạng của mình lại, mình ra khỏi những cái đau khổ, để mình tìm được những cái chân trời mới, mà mình có cái vai trò và có cái giá trị cống hiến trong đó, chứ không phải người nào cũng được vòng cả. Cho nên cái đó là một trong những cái mình làm sao mình phải ra ngoài cái kẹt. Cho nên đối với những ai mà các bạn có những người mà trong cái tình trạng mà bị mất mát, hay là bị thất vọng, bị hụt hẫng, bị ở trong cái đau khổ, là mình giống như ở trong cái buồn lầy, thì mình cũng có thể tìm một cái hoàn cảnh, hoặc là mình tìm một cái mình gọi là một cái mạng lưới quan hệ khác. Hoặc là nhiều khi đó mình bắt đầu thiết lập cái mối quan hệ Phật Bồ Tát qua những cái chuyện mà kinh văn, cái tách tùng niệm, nhưng mà có trăm ngàn chuyện để mà từ từ mình tìm là được cái giá trị của chính mình. Mình không trốn chạy cái thực tại, nhưng mình tìm được cái giá trị của chính mình ở trong những cái môi trường khác. Con người mà lúc nào cũng có cơ hội để mà sống và để mà thay đổi và để không ngừng mà tái tạo. Tại vì thường ta nói thua cái này bay kéo khác mà. Cho nên khi mình kẹt, mình nên nhớ rằng là có cách để mình hết kẹt. Và tiếp tục đấy, thì các bạn biết đấy, trong những quan hệ của mình, nhiều khi có những quan hệ mình làm nó sai lầm và nó tạo ra không biết bao nhiêu cái dây dưa. Hoặc là trong lúc việc làm của mình, khi mình làm sai một cái chỗ đó thì nó lại làm sai rất nhiều chỗ khác, và dây dưa, cái sự dây dưa trong cái mối quan hệ, sự dây dưa trong cái việc làm mà sai lầm của mình, hay là sự dây dưa trong cái cuộc sống của mình là một chuyện rất là bình thường, nó xảy ra thường xuyên lắm. Mà muốn như vậy thì mình không ngừng mà thay đổi và tái tạo cho nó thích hợp. Và thường là mình phải thay đổi cả cái hệ thống của nó nữa. Thì gần đây ông Adizis, đó là một cái nhà mà triết học cũng như là một nhà quản lý học, ông có viết một cái bài rất hay. Ông nói về lý do mà tại sao mà có cái sự tham nhũng mà đó, là có cái tham nhũng là bởi vì như thế này, là bởi vì đó cái hệ thống nó không ngừng thay đổi, không ngừng thay đổi, nhưng con người mình không kịp thay đổi theo cái hệ thống đó. Vì vậy cho nên là mình có corruption, mình có những sự tham nhũng, là bởi vì những cái người đó họ không thay đổi theo cái quan niệm mới của cái hệ thống mới, và cái hệ thống mới nhiều khi cũng không được là thay đổi upgrade nữa. Cho nên cứ bị kẹt ở trong cái chỗ mà cũ rích đó. Và cái phương thức mà dễ nhất để mà công việc nó chạy là cái tham nhũng, là ăn hối lộ, là làm những cái chuyện mà mình gọi là quá cũ kỹ đi, chuyện đó là không cần làm, không đáng làm đó. Cho nên ngoài cái chuyện là cái lòng tham lam và ham muốn, thì theo như là ông Adizis đó là bởi vì cái hệ thống là không được cánh tăng, cái hệ thống không được nghĩa là renew, là cánh tăng đó. Cho nên mình đang nói chuyện con người của mình nó phải cánh tăng, là bởi vì quan trọng là con người mình không cánh tăng thì mình không bao giờ mình thấy được cái hệ thống là cần cánh tăng, còn dự điểm hơn mình nữa. Và nhất là cái đặc biệt có một cái chuyện rất là quan trọng là bởi vì con người tạo ra cái hệ thống. Mà nếu mà có người cũ mà tạo ra cái hệ thống cũ như vậy rồi, thì khi mà có lực người mới mà lên thì họ muốn thay đổi cái hệ thống đó thì họ sẽ bắt đầu gặp cái khó khăn, là bởi vì những người mà cũ đó là old timers, không bao giờ để cho newcomers mà thay đổi cả. Thì những người mới đó sẽ không cách gì mà dễ dàng mà lật qua được. Thì những người mình gọi là die hard đó là chết mà khó chết đó, bởi vì họ sẽ giữ mãi cái truyền thống cũ, họ sẽ không có cách gì muốn cho mình thay đổi một cách lẻ làng được. Và cái sự căng thẳng đó mà khi mà đang xảy ra thì thường nó có rất nhiều cái sự mà mình gọi là không như ý mà xảy ra. Cho nên khi mình bắt đầu thay đổi mà không ngừng thay đổi con người của mình thì mình bạc mà có cái cơ hội mà làm chủ một cái hệ thống, chủ một công ty, làm chủ một cái nhà, gia trưởng v.v. thì mình cũng không ngừng nên đặt câu hỏi về những cái người mà trẻ hơn mình, những cái thế hệ sau đó, để xin ý kiến để làm sao mình có thể cải thiện và hoàn thiện cái hệ thống mình đang sống, cái hệ thống gia đình của mình, hệ thống xã hội, hệ thống quốc gia vân vân vân, để cho mình kịp với một cái sự thay đổi không ngừng của vũ trụ. Bởi vì các bạn thấy nè, cái cây nó chết rồi mọc cây mới, cái mùa xuân mà qua rồi đến mùa hạ, đến mùa thu, mùa đông không rồi lại mùa xuân nữa, và cái cây nó không ngừng mà lớn lên. Cũng vậy, cái hệ thống và cuộc sống, cả cái vũ trụ nó không ngừng là nó thay đổi và nó tiến hóa. Nhưng mà nếu mình cái tư tưởng mình không thay đổi và tiến hóa, và cái cảm xúc cảm tình của mình lúc nào cũng là rất là cũ kỹ, và mình không nhìn nhận được những cái gì cái đẹp cái mới, và mình chỉ nhìn vào những cái chuyện mà quá cũ kỹ thôi đó, và như mình chôn mình trong những cái cảm xúc mà không những là buồn bực, mệt mỏi, hận thù, khó chịu, mà mình gọi là tiêu cực đó, thì một hồi rồi thì mình sẽ thấy là cuộc sống của mình đầy những cái không chỉ là tan thương mà những cái khó khăn, khó chịu. Thế lúc đó thì cuộc sống nó cho mình cái cơ hội để không ngừng tái tạo. Và bây giờ là cái chuyện tái tạo cuối cùng cả, thì các bạn thấy cái địa cầu của mình bây giờ đang đứng trước một cái chuyện là các bạn thấy là không những là mình là cái nạn nhân của cái địa cầu bị hâm nóng lên, mà cái cách duy nhất để mình tái tạo lại là mình thay đổi cả cái hệ thống của kinh tế, hệ thống kỹ nghệ, cách mình sản xuất ra, và cái lối sống con người của mình, để làm sao đó là khi mình không có tàn phá cái thiên nhiên, mà để cho thiên nhiên là có cơ hội để mà nó có thể thay đổi. Khi mà thiên nhiên nó không có cái cơ hội và nó không có cái thời gian kịp để mà nó thay đổi đó, thì cái mức độ thay đổi nó thấp hơn là mức độ phá hoại, đương nhiên là mình đi vào trong cái chỗ bế tắc. Và đó đưa lên một cái triết lý rất quan trọng của nhà Phật đó, là mình không ngừng làm cái chuyện tốt, và chuyện tốt của mình làm nó phải nhiều hơn là cái chuyện xấu, chứ không phải là mình đừng làm chuyện xấu. Tại vì không thể nào các bạn có tránh được cái sự thật đó, là mình có thể làm chuyện xấu hay lộn lầm chứ lúc đó mình có cả. Nhưng mình hãy để cho cái chuyện tốt của mình đó, nó override, nó nhiều hơn, và mình không ngừng cải tạo phương thức suy nghĩ và cách sống của mình, để cho những cái chuyện xấu nó càng ngày càng bớt đi, và chuyện sống và cái chuyện đẹp, cái chuyện mà hạnh phúc tới những người khác đó, cái chuyện lợi cho người khác càng ngày càng nhiều hơn. Do đó đó, cái bài này kết luận rất là nhảm gì đó, là mình nên thay đổi cái thân thể của mình, thay đổi lối ăn, thay đổi cái tình cảm, thay đổi cảm xúc, thay đổi cái lối sống, một cách tư duy của mình nó nhẹ nhàng hơn, và con đường mà đi ấy, là con đường mình hướng vào cái chỗ mà vị tha hơn, hướng vào cái chỗ mà làm tốt cho người ta hơn, và giảm thiểu đi cái chuyện mình làm xấu, làm ác, và hay là cái chuyện mà mình gọi là làm ích kỷ, chỉ biết chính mình mà thôi. Thì nếu mà con đường mình mà xác định như vậy thì khả năng tái tạo của mình nó nhiều hơn, và do đó cuộc sống của mình chắc chắn là sẽ hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.